Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ Gabon bên Phi Châu nhìn nhận và nâng đỡ các hoạt động từ thiện, giáo dục và y tế của giáo hội Công giáo tại nước này. Ngài đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua thứ Năm 26 tháng 6 dành cho tân đại sứ Gabon cạnh tòa thánh, nhân dịp ông đến trình quốc thư. Ông năm nay 51 tuổi và đã làm đại sứ tại Guinea Equatoriale trong 8 năm qua. Đức Thánh Cha nhắc đến hiệp định cơ bản đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Gabon cách đây 10 năm, và Ngài đề cập đến nhiều hoạt động của giáo hội Công giáo tại nước này trong lĩnh vực từ thiện, xã hội, giáo dục và y tế. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong khuôn khổ hiệp định, điều đáng mong ước là quốc gia Gabon nhìn nhận và nâng đỡ dịch vụ bác ái của giáo hội dành cho tất cả mọi người cần đến. Một sự nhìn nhận như thế về pháp lý chắc chắn sẽ có hậu quả tốt đẹp trên sự hiện diện của các tu sĩ và cơ cấu sinh động trong lĩnh vực y tế và xã hội. Về vấn đề giáo dục, Đức Thánh Cha cầu mong có sự củng cố các hiệp định giữa Hội đồng Giám mục và chính phủ Gabon về nền giáo dục ở mọi cấp độ, nhất là cấp cao đẳng. Giáo hội muốn duy trì và phát triển một nền giáo dục có chất lượng cao, và điều này cần có sự nâng đỡ tín nhiệm của chính quyền và các cơ quan khác của nhà nước. Cũng trong những văn chào mừng ông tân đại sứ Gabon, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại Phi Châu hãy có can đảm ngày càng có tính chất ngôn sứ để kiến tạo một thế giới an bình, huynh đệ và liên đới. Mong ước này được Đức Thánh Cha bày tỏ giữa lúc căng thẳng tại Zimbabwe lên đến cực độ. Ngài cũng nói rằng, nếu không có công lý, không có cuộc chiến chống lại mọi hình thức tham nhũng, không tôn trọng các quy luật pháp lý, thì không thể xây dựng một nền hòa bình chân thật. Và hiển nhiên là khi ấy, các công dân sẽ khó lòng tin tưởng nơi các vị lãnh đạo của họ. Nếu không tôn trọng tự do của mỗi người, thì không thể có hòa bình. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội sẵn sàng góp phần và cộng tác với tất cả những người ưu tiên. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội sẵn sàng góp phần và cộng tác với tất cả những người ưu tiên quan tâm thiết lập một xã hội tôn trọng các quyền cơ bản nhất của con người, và muốn xây dựng một xã hội cho con người. Được biết, Gabon rộng 267.000 cây số vuông, với dân số gần 1,5 triệu người, trong đó hơn 50% là tín hữu Công giáo, 30% theo đạo thờ vật linh, 10% theo Tin Lành và 6% theo Hồi giáo. Tin Vatican, sáng hôm qua thứ Năm 26 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã tiếp kiến 11 giám mục nước Honduras. Ngài khích lệ các vị tiếp tục công cuộc rao giảng tin mừng, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn. Đoàn giám mục Honduras về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maria Daga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Honduras. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần tôn giáo của các tín hữu Honduras, được biểu lộ qua nhiều hình thức của lòng đạo đức bình dân. Nhưng đàn khác, trào lưu tục hóa lan tràn, cùng với nạn giáo phái chiêu dụ tín đồ, đã gây hoang mang cho nhiều tín hữu, và làm cho họ mất cảm thức mình thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha nói, sự ý thức về những khó khăn hết sức lớn lao, cản trở sứ vụ mục tử của anh em, chẳng những không làm cho anh em nản chí, nhưng phải khuyến khích anh em đẩy mạnh công trình rao giảng tin mừng một cách rộng rãi và táo bạo, dựa trên sức mạnh của lời Chúa, hơn là hiệu năng của những phương pháp vật chất hoặc những dự phóng của con người. Đức Thánh Cha ghi nhận, ơn gọi có phần gia tăng trong thời gian gần đây ở Honduras, nhưng giáo hội tại nước này vẫn còn thiếu linh mục. Ngài kêu gọi các giám mục tăng cường việc mục vụ ơn gọi và việc đào tạo các chủng sinh, dành những linh mục tốt nhất và các phương tiện dồi dào nhất cho chủng viện, để các linh mục tương lai đạt được sự trưởng thành nhân bản, tu đức mà các tín hữu đang cần, và có quyền hy vọng nơi các vị mục tử của mình. Các đức giám mục Honduras cũng được Đức Thánh Cha khuyến khích phát triển việc huấn luyện giáo dân và giúp đỡ người nghèo. Ngài nói, tôi biết anh em quan tâm và đau buồn vì nạn nghèo đói đang đè nặng trên nhiều đồng bào của anh em, cùng với sự gia tăng bạo lực, nạn di cư ra nước ngoài, sự phá hủy môi sinh, nạn tham nhũng và những thiếu sót trong lĩnh vực giáo dục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Honduras đã nói đến những vấn đề và thách đố mà các giám mục Honduras phải đương đầu, bắt đầu từ tình trạng nghèo đói vô nhân đạo, trở nên trầm trọng hơn vì sự tăng giá xăng dầu và lương thực. Được biết, Honduras rộng 112.000 cây số vuông, với dân số 7.600.000, trong đó 97% là tín hữu Công giáo, 3% theo Tin Lành. Tin Việt Nam, hàng chục ngàn người đến kính viếng ảnh Đức Mẹ Bến Tre tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn có bổn mạng là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lễ kính hàng năm vào ngày 27 tháng 6. Và trong những ngày trước đó, giáo xứ thường tổ chức tuần cửu nhật kính Đức Mẹ. Năm nay, theo sáng kiến của cha Thành Tâm, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã xin phép Đức Giám mục Vĩnh Long để rước bức linh ảnh Đức Mẹ tại họ đạo La Mã, Bến Tre về nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để làm tuần cửu nhật, vì bức linh ảnh này cũng là bức hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày 16 tháng 6 năm 2008, cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cùng một số linh mục và giáo dân đã kiệu bức linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre về nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Ngay khi bức linh ảnh được đặt tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đông đảo giáo dân xa gần đã đến vây quanh Đức Mẹ để bày tỏ lòng tôn kính. Họ đến từ nhiều giáo xứ trong ngoài thành phố Sài Gòn và cả một số giáo xứ ở vùng Hồ Nai, Biên Hòa. Họ cùng nhau lần hạt đọc kinh xưng tội và tham dự thánh lễ và chia sẻ với nhau. Có nhiều người quỳ gối, có nhiều người phủ phục, có nhiều người mang hương hoa đèn nến đến trước linh ảnh xin Mẹ chúc lành. Nhiều tín hữu đưa tay lên chạm vào ảnh Đức Mẹ rồi xoa lên người cho mình và cho con cháu. Từ 4:30 sáng cho đến 9 giờ tối, lúc nào khu vực dòng Chúa Cứu Thế cũng đầy người, càng đến những ngày cuối tuần cửu nhật, số người tham dự càng đông. Đến 11 giờ trưa mà số người xếp hàng xưng tội vẫn còn kéo dài, từ gần tam cấp cung thánh cho đến cuối nhà thờ. Đêm xuống 20:30 vẫn còn người xưng tội. 22 giờ, sân nhà thờ vẫn còn đầy người. Sáng ra 5 giờ sáng mà nhà thờ lại đã đầy người. Khu vực nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế rộng là thế, mà lúc này trở nên quá chật hẹp. Căn cứ vào số lượng xe gửi tại khu vực nhà thờ và tu viện, cũng như số người tham dự các nghi thức riêng tư hay công cộng, nhất là qua các thánh lễ sớm chiều, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành cho biết, mỗi ngày ước tính có khoảng từ 10 đến 20.000 tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ. Cha Du Xe Cao Đình Trị, phó giám tỉnh, nói rằng, trong những ngày Đức Mẹ ở đây, chúng ta không thấy có phép lạ kiểu như người bất toại đi được, nhưng Đức Mẹ đã làm cho nhiều người được bình an và được sống thánh thiện. Cha Thomas Trần Quốc Hùng, dòng Chúa Cứu Thế, cha sở họ La Mã, Bến Tre, chia sẻ rằng, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có duyên với dòng Chúa Cứu Thế. Vì bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Roma đã được Tòa Thánh trao cho dòng Chúa Cứu Thế nhiệm vụ cổ vũ lòng sùng kính. Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại La Mã, Bến Tre, ngày nay lại cũng được giao cho một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Thật là xúc động khi chứng kiến những ánh mắt tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng hướng về Đức Mẹ. Thật là đẹp khi thấy vợ chồng con cái trong gia đình cùng dìu dắt nhau đến kính viếng Đức Mẹ. Thật là đẹp, thật là đẹp khi thấy hàng nghìn cánh tay vẫy chào Đức Mẹ khi bước linh ảnh rời sân nhà thờ. Nhiều người chảy nước mắt nghẹn ngào. Lâu lắm rồi chúng tôi mới lại thấy một bầu khí đạo đức ngập tràn như thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Giáo dục con người trong gia đình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những chia sẻ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh.
Lời của Chúa, giáo huấn của giáo hội chỉ cho chúng ta, cái bản vẽ. Cái bản vẽ nó có mấy cái nét này. Cái thứ nhất là gia đình là cái nôi của sự sống. Gia đình là cái quà tặng mà Thiên Chúa muốn trao cho loài người để phát triển sự sống. Sự sống cũng là cái quà tặng của Thiên Chúa đưa vào trong gia đình để cho cái sự phát triển của xã hội loài người. Đấy, từ cái đó cho nên cái gia đình phải là cái nôi của sự sống. Tôi nói về kinh nghiệm một vụ. Chúng tôi có những buổi sinh hoạt lễ hội nhiều trăm cặp gia đình, rồi ngoài ra thánh lễ có những cái chứng từ gia đình này gia đình khác đến để bày tỏ cái hoàn cảnh gia đình mình sống. Thí dụ nói về xây dựng cái gia đình thành cái ngôi của sự sống thì người ta làm sao? Thì con cái gia đình lên chia sẻ, dẫn hai ba đứa con khuyết tật hết, thì mới chia sẻ thế này. Khi có thai thì mới đi khám thai, đi siêu âm, thì thấy đứa con đã khuyết tật ngay từ trong bụng mẹ. Thế về bác sĩ khuyên phải phá thai, nhưng mà vì là gia đình Công giáo, với cái niềm tin của mình, cho nên về vợ chồng cầu nguyện, rồi hội ý với nhau, có nên phá thai hay là không phá thai. Thế thì cầu nguyện một tháng, hai tháng, rồi gia đình đi đến quyết định là giữ chứ không có phá. Bởi vì dầu sao đi nữa, nó méo mó hay như thế nào đi nữa, thì do cái hoàn cảnh làm sao đó, nhưng mà đó là quà tặng của Chúa cho gia đình và cho xã hội loài người. Cho nên gia đình nó không có phá thai. Sanh con ra là một đứa con khuyết tật. Vì coi đó là cái quà tặng của Thiên Chúa cho nên gia đình rất trân trọng đứa con khuyết tật. Trân trọng chăm sóc yêu thương nó đến cái độ nó lớn lên rồi có mình nó thôi. Cái chị vợ trong gia đình không sanh con được nữa. Mới đi kiếm những đứa khuyết tật làm con nuôi. Cho nên khi mà lên làm chứng từ đó thì dẫn ba đứa cỡ nhau. Đó là yêu thương những cái người coi như thế chúng ta là bất hạnh hay xấu số hay gì đó. Nhưng mà người ta coi đó vẫn là quà tặng của Chúa cho xã hội loài người. Và họ trân trọng cái điều đó, họ giữ và họ nuôi dưỡng dạy dỗ cho ba đứa khuyết tật. Gia đình khác lên làm chứng. Hai vợ chồng, chị vợ cũng có thai rồi lên đi khám thai. Cũng thấy như thế là nó dị dạng khuyết tật sao đó. Rồi hai gia đình, rồi người ta cũng kêu phải phá thai. Về nhà hai vợ chồng cầu nguyện. Cầu nguyện rồi kiên trì để chấp nhận ý của Chúa muốn như thế nào thì mà chấp nhận vậy. Nhưng mà tới khi sanh ra thì đứa con hoàn toàn bình thường, không có khuyết tật gì cả. Đấy, dẫn lên làm chứng. Cái sức mạnh của Chúa đó, tác động nơi con người á, qua cái lời cầu nguyện đó, có khi nó thay đổi đứa nhỏ từ khuyết tật trở thành không khuyết tật, mà thay đổi lòng người từ cái chỗ không chấp nhận những cái khuyết tật đó đến cái chỗ chấp nhận, rồi trân trọng, rồi yêu thương, rồi chăm lo. Cho nên cái sức mạnh đó nó thay đổi, hoặc là con tim của người ta, hoặc là cái hình thể của người ta. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm để trong cái việc mà xây dựng gia đình thành cái nôi của sự sống. Đó là những cái kinh nghiệm một vụ mà tôi thấy được ở trong thành phố Sài Gòn của tôi. Cái nét thứ hai của cái ngôi nhà gia đình đó là cái đền thánh của tình thương. Mỗi người chúng ta khi lãnh bí tích chữa tội cùng với ơn đức tin như cái cánh cửa mở rộng tâm hồn cuộc đời của mỗi người để Chúa đổ vào đó, Chúa trao ban thánh thần và cái nguồn lực của thánh thần là tình yêu đã đổ vào lòng mỗi người chúng ta. Tình yêu đây là tình yêu của Chúa đổ vào lòng chúng ta, nó như cái hạt giống, chúng ta làm thế nào chăm sóc cho nó lớn lên, phát triển lên. Nhưng mà cái tình yêu đây là của Chúa chứ không phải của mình. Nhiều khi chúng ta quên cái đó, chúng ta chỉ yêu thương nhau theo cái tình cảm tự nhiên thôi. Còn cái tình yêu của Chúa thì nó bao la, nó vô biên, nó nhiều mặt. Mà một cái rồi Chúa không phải chỉ ban thôi, mà Chúa đã sống, đã nêu gương. Rồi chúng ta phải làm sao đó, phải có những cái làm sao đó để cho cái lòng tham sân si của mỗi người nó không có phát triển, nó đè, nó lấn lướt. Đó là thứ cỏ dại gai gốc mà nó lấn lướt những cái hạt giống tình thương mà Chúa trao ban cho chúng ta. Thế phải làm sao? Phải thực hành, phải giúp nhau sống cái tình thương đó. Cái khó nhất mà tôi thấy tình thương trong gia đình là có lòng hiếu thảo nè, tình huynh đệ nè, lòng chung thủy giữa vợ chồng nè, rồi có một cái mà tôi thấy khó nhất, đó là cái lòng từ bi bao dung để đối với nhau. Thì cách đây 40 năm tôi sang Mỹ, tôi học, tôi ở bên Cali, người ta cho tôi biết rằng là ở bên Cali đó thì cứ 3 gia đình lúc bây giờ, cách đây 40 năm thì một gia đình ly dị. Thế ở Sài Gòn của tôi, thí dụ năm rồi, báo chí tôi đọc tôi thấy hàng năm đó thì có 80.000 cặp bạn trẻ đăng ký kết hôn, đồng thời có đến 30-40.000 cặp bạn trẻ đăng ký ly dị, hết cũng 50% rồi. Mà cái đó là con số đăng ký, còn cái chuyện là ly dị mà không có đăng ký còn vô số nữa. Các bạn trẻ trong cái giới di dân cho tôi biết cái điều đó. Như vậy là người ta yêu thương nhau bằng cái tình cảm của mình. Vui thì sống chung nhau, không vui thì không sống chung nhau. Mà không phải không vui mà thôi, mà còn bạo hành. Có nghĩa là dùng lời nói hay là đánh đập, chửi bới nhau, gây gổ với nhau rồi đánh đập nhau. Tôi gặp một cái chị đó, hội phụ nữ ở trong thành phố Sài Gòn. Tôi thấy báo chí nói vậy đó. Thế lễ Giáng sinh này, họ đến họ thăm. Rồi tôi mới hỏi, tôi thấy báo chí đăng vậy đó. 30-40 ngàn cặp bạn trẻ ly dị một năm. Thì nói rằng là cả hơn 50% của 30-40 ngàn đó ly dị là do bạo hành. Mắng ngỏ chửi bới nhau, gây gổ nhau hay là đánh đập nhau vậy đó. Tôi có hỏi thế này, tôi hỏi gì chứ mà tôi biết cái hoàn cảnh thành phố Sài Gòn. Khi tôi về trước đó 10 năm nay thì có 5 triệu dân, năm nay con số chính thức là 8 triệu, cộng thêm cả triệu ngoài nhập cư từ Bắc chí Nam vô đó nữa. Cho nên thành phố Sài Gòn hiện tại và ở có mặt ở đó thường xuyên đó là phải 9 triệu ngoài, cộng thêm những người đi đến để giao lưu, để buôn bán thế này kia nọ thì không biết là bao nhiêu. Cho nên nó xảy ra cái tình, nó để lại cái tình trạng như thế này. Một ông đức cha già, ông chỉ cho tôi thấy cái này. Ông chết rồi. Khi tôi mới về Sài Gòn đó, thì tôi báo cáo cho đồng nghiệp, một cái thành phố đông dân quá, nó rất là phức tạp, ô nhiễm đủ thứ đều, các thứ tệ nạn xã hội. Thì ông đức cha già đó, ông nói tôi, nói với các ông đức cha, nói khi người ta nuôi gà vườn, người ta thả đó, thì gà nó ăn vui vẻ, không có vấn đề. Nhưng mà khi nuôi gà công nghiệp đó, ở trong cái chuồng nhỏ như thế này, dày đặc ở trong đó, đó thì 3 bữa nó phát điên lên là nó mổ nhau liên tục. Đây, cho nên dân Sài Gòn á, nó có cái triệu chứng đó. triệu chứng cái bệnh gà công nghiệp tương hỗ nhau. Cho nên 50% trong 40.000, có nghĩa là 20.000 cặp đã thành gà công nghiệp mổ nhau. Không có lý hết. Thực ra thì không phải gia đình thôi, mà có khi họ đạo này, giáo xứ kia của tôi ở trong thành phố cũng cãi cọ nhau này khác. Rồi tôi mời lên 30-40 người, đại diện hội đồng người giáo xứ, đại diện các khu xóm, đại diện các đoàn thể, 30-40 người lên nói về vấn đề đó, nó nguyên nhân nó đâu, rồi phải giải quyết làm sao nhân dân. Đó thì cũng thấy vậy thôi, nhiều khi nó nhiều cái chuyện hết sức vô lý, chỉ là cái bệnh gà công nghiệp phát riêng là mổ nhau thôi. Thế thì gia đình sống trong cái hoàn cảnh vậy rất là đáng thương. Thế làm sao giải quyết những cái chuyện đó, tạo cái điều kiện có cái sự bình an nội tâm để có thể yêu thương nhau. Đó là cái chuyện mà những cái kinh nghiệm mà tôi sống ở Sài Gòn sẽ nói thêm sau. Đó là cái nét thứ hai, làm sao sống tình thương, mà nhất là cái bao dung. Mà bao dung nhau rất là thiếu. Cái nét thứ ba, cái thứ nhất là cái nôi của sự sống, phải làm sao. Cái thứ hai là cái đền thánh của tình thương, mà phải phát triển tình thương như Chúa dạy, như Chúa đã nêu gương như thế nào. Cái thứ ba là gia đình phải là cái ngôi trường đầu tiên giáo dục con cái của mình.
Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tôn giáo và đạo đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã trình bày giáo lý của Kitô giáo về một số vấn đề luân lý như tự tử, phá thai, án tử hình, làm cho chết êm dịu, chiến tranh. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến đạo lý của một số tôn giáo ngoài Kitô giáo liên quan đến những vấn đề này. Ngoại trừ Phật giáo Tiểu Thừa, hầu hết các tôn giáo đều hội tụ về cùng một nguyên tắc là mọi tín đồ đều thuộc về Thiên Chúa và đều có cùng một nghĩa vụ là phải phục vụ Ngài và nhân loại. Mọi cộng đồng tôn giáo đều có một bản sắc, những mối quan tâm chung, những nghĩa vụ luân lý chung, và có thái độ cứng nhắc hay uyển chuyển đối với các truyền thống. Trên lý thuyết, tất cả mọi tôn giáo đều cam kết xây dựng tình huynh đệ, yêu thương, công bình, nhân ái và hòa bình. Luật sống của người tín đồ được xây dựng trên kinh thánh, truyền thống và giáo lý. Nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, việc áp dụng có thể dựa trên sự cảm thông. Nhưng dĩ nhiên, hoàn cảnh cụ thể không hề đưa đến một thứ đạo lý tùy theo cảnh huống. Chúng ta hãy nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu. Khi đứng trước một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà người ta mang đến để hỏi ý kiến, hay đúng hơn để gài bẫy, hầu có thể bắt bí hay kết án. Chúa Giêsu biết rõ quy định của luật Do Thái được Môi-se truyền lại. Theo luật này, một hạng người như thế phải bị ném đá. Chúa Giêsu biết rõ luật ấy, nhưng với tất cả cảm thông và quảng đại, Ngài đã vượt qua luật ấy. Ngài biết quá rõ điều gì đã đẩy những người phụ nữ như thế vào con đường tội lỗi, và họ đã bị đàn ông sử dụng như thế nào. Ngài chấp nhận đạo lý của tiền nhân, nhưng giải thích đạo lý ấy một cách uyển chuyển. Tuy nhiên, Ngài bảo người phụ nữ ấy chớ vi phạm luật ấy trong tương lai. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúng ta hãy xét đến đạo lý của Do Thái giáo liên quan đến sự sống con người. Cuộc sống của người Do Thái được hướng dẫn và quy định bởi cả một hệ thống pháp luật rất chi li. Những người Do Thái chính thống thì tuân giữ lề luật một cách cứng nhắc và hầu như máy móc. Trong khi đó, những người cấp tiến thì lại nhấn mạnh đến quyết định cá nhân hơn. Nhưng cả hai khuynh hướng đều đồng ý rằng có những quy luật tuyệt đối ngăn cấm việc tôn thờ ngẫu tượng, hành động ngoại tình và giết người vô tội. Người Do Thái không chấp nhận có tội nguyên tổ. Với họ, không hề có sự liên kết nhân quả giữa tội của nguyên tổ loài người và tội của nhân loại. Họ chỉ xem sự bất phục tùng của ông bà nguyên tổ như một điển hình, chứ không như một gánh nặng lưu truyền lại cho con cháu. Mỗi người đều là một Adam đối với chính linh hồn của mình. Mỗi người đều hướng chiều về sự giữ, nhưng đều có thể chống trả. Hệ thống luật pháp của người Do Thái được gọi là Halakha. Nó giúp cho các cá nhân làm các quyết định. Ý chí tự do được nhìn nhận, và luật cũng có thể vượt qua được bởi sự tha thứ và lòng quảng đại. Nếu luật Môi-sen không hướng dẫn để giúp giải quyết được một vấn đề nào đó, thì người ta có thể tham khảo quyền vĩnh hay tòa án. Do Thái giáo cũng nhìn nhận giá trị của luật tự nhiên, tức ý thức luân lý hay lương tâm, vốn là khả năng giúp cho con người biết cư xử đúng đắn. Song song với luật Môi-sen, còn có luật truyền khẩu được ghi khắc trong sách Mishnah và sách Talmud. Đây là hai quyển sách luật không được ghi vào quy điển của Do Thái giáo, nghĩa là không được nhìn nhận như là sách được mặc khải. Những người cấp tiến cho rằng luật Môi-sen cũng mang dấu tích nhào nặng của con người và đã được các học giả biên soạn qua thời gian. Họ cũng tham khảo các lời chú giải của các giáo trưởng và triết gia mỗi khi làm một quyết định. Tụ trung, có một nguyên tắc cơ bản là sự sống vì là ân ban của Thiên Chúa, cho nên có tính thánh thiên. Do đó, trong bất cứ hành động nào có liên quan đến sự sống, chúng ta cần phải tự hỏi, hành động ấy có lợi cho nhân loại không? Trong trường hợp sản sinh vô tính, người Do Thái lý luận như sau. Nếu nó được đeo đuổi chỉ vì háo danh, thì rõ ràng đó là một hành động sai trái. Còn nếu nó mang lại ích lợi cho nhân loại, nó có thể chấp nhận được. Giết người một cách êm dịu do yêu cầu là điều không được phép. Nhưng nếu bệnh nhân đang ở vào giai đoạn cuối cùng của cơn bệnh, thì lúc đó hành động này có thể được xem là chính đáng. Giáo lý về nguyên tắc một hành động với hai hậu quả cũng có thể chấp nhận được. Về hành động phá thai, đạo lý truyền thống của Do Thái giáo chủ trương rằng bào thai không có một quy chế nào cho đến lúc chào đời. Các hài nhi qua đời trước khi được 30 ngày không được chôn cất đầy đủ. Phá thai dù vậy vẫn bị xem là một hành động sát nhân, chỉ được phép thực hành khi nào thai nhi đe dọa đến sức khỏe hay sự sống của người mẹ, hoặc nó là kết quả của một cuộc hãm hiếp, hoặc khi thai nhi mang khuyết tật. Đối với án tử hình, tòa án Do Thái giáo theo truyền thống cổ ước, mắt đền mắt, răng thế răng. Cụ thể là Israel đã hành quyết những tội phạm Đức Quốc xã. Về chiến tranh, những người Do Thái luôn bị đặt vào thế xung đột triền miên với khối Ả Rập. Họ đã chiến thắng trong trận chiến tranh 6 ngày hồi năm 1967 và cuộc chiến Yom Kippur hồi năm 1973. Họ xem những chiến thắng này là do bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Israel đã chiếm Jerusalem. vùng Tây Ngạn, Judea và Samaria. Phong trào trở về Sion rất hãnh diện về những thành công này. Nhưng những người Do Thái cực kỳ bảo thủ thì không mấy hài lòng, bởi vì họ tin rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ thiết lập quốc gia Israel. Về sau, những cuộc thương thảo trong hậu bán thế kỷ 20 đã buộc Israel phải trao trả lại đất đai cho người Palestine. Làm thế nào để phân biệt chiến tranh tự vệ với chiến tranh xâm lược? Tuyên chiến để chinh phục và củng cố quốc phòng có phải là điều đúng đắn xét về phương diện đạo đức không? Đây là những câu hỏi mà nhiều người Do Thái thường nêu lên. Tựu trung, đạo lý của Do Thái giáo liên quan đến sự sống và những hành động xúc phạm đến sự sống, tức dễ rằng thứ năm chớ giết người, cũng được người Do Thái áp dụng một cách uyển chuyển, chứ không dựa trên kinh thánh một cách cứng nhắc. Đâu là đạo lý của Hồi giáo liên quan đến những vấn đề của sự sống con người? Đây là chủ đề của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới trong tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Diễn đàn Tự do hôm nay, như một dư âm, mời quý vị các bạn theo dõi một vài suy tư thần học của Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec về đề tài Thánh Thể. Đức Hồng Y đã viết như sau. Như là giao ước mới, Thánh Thể tập hợp nhân loại thành một dân mới, và làm cho họ sống trong sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa và với nhau. Trong kinh nguyện Thánh Thể, Giáo hội đã cầu xin ơn hiệp thông qua lời cầu Chúa Thánh Thần trước và sau khi truyền phép. Cầu xin được hiệp nhất với Chúa Kitô qua việc rước lễ và hiệp nhất với nhau qua Thánh Thể, để tất cả nên một trong Chúa Kitô nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần. Từ đây, giáo hội trở nên bí tích của sự hiệp thông và thể hiện trong không gian và thời gian sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Và để thực hiện sự hiệp thông cao cả này, vì là hiệp thông với Chúa Kitô và với ba ngôi Thiên Chúa, ba lần thánh, giáo hội và tín hữu phải có một sự trong trắng hết sức có thể. Do đó, họ phải lãnh nhận bí tích thống hối và hòa giải, phải cố gắng sống tận tình ơn bí tích rửa tội, vì qua đó họ đã rửa sạch mọi tội và vết nhơ của tội. Giáo hội cũng thực hành sự thanh luyện không phải cho chính mình, vì giáo hội Chúa Kitô là thánh, nhưng là thanh luyện tội lỗi của con cái mình. Nhờ sự thanh luyện này, hình ảnh của giáo hội trở nên mỗi ngày một trong sáng hơn và được xứng đáng hiệp thông với Chúa Thánh Thể, vị hôn phu của mình, là con chiên vẹn sạch không tỳ ố. Hãy tin và yêu mến Chúa Giêsu như mẹ Maria. đứng trước ân huệ thánh thể thật cao cả này. Vì đó là mầu nhiệm, thì tín hữu phải biểu lộ một thái độ xứng đáng. Nhưng với thánh thể là mầu nhiệm, thì thái độ và tâm tình của chúng ta phải là thái độ tin như mẹ Maria đã đáp lại ân huệ của Thiên Chúa bằng đức tin vẹn sạch, vô nhiễm của mẹ. Chúa Thánh Thần đã trợ giúp mẹ Maria để đáp lại Thiên Chúa qua đức tin, thì cũng sẽ trợ giúp chúng ta đáp lại ân huệ thánh thể bằng đức tin. Đàng khác, thánh thể là mầu nhiệm tình yêu, vì thánh thể phát khởi do tình yêu của Chúa Kitô với nhân loại. Ngài đã yêu thương các kẻ thuộc về mình và yêu thương họ cho đến cùng. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 1. Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, nhưng đã ghi lại tâm tình của Chúa khi lập phép thánh thể trong bữa tối sau cùng của Ngài với các môn đệ. Do đó, khi chúng ta chiêm ngắm thờ lại thánh thể, khi chúng ta tham dự hy tế thánh thể, khi chúng ta đón nhận thánh thể, thì thái độ và đòi hỏi chúng ta phải có là phải yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Chúng ta phải yêu thương nhau như thế nào, tới mức độ nào? Chính Chúa Kitô đã nói, Ngài đã yêu thương chúng ta đến thí mạng sống mình vì chúng ta, thì đến lượt chúng ta cũng phải thí mạng sống mình vì anh em. Thánh Augustino nói, anh em rất thân mến, Chúa Kitô đã định rõ chóp đỉnh của tình yêu là mức độ chúng ta phải đạt tới khi yêu thương nhau. Đó là lời xác quyết của Ngài. Không ai có tình yêu nào lớn hơn kẻ đã thí mạng sống mình vì bạn hữu. Từ đó, Ngài rút ra câu kết luận như Ngài viết trong thư như sau. Cũng bằng cách như Chúa Kitô thí mạng sống mình cho chúng ta, cũng thế, chúng ta cũng phải thí mạng sống chúng ta cho nhau. Chính bằng cách chúng ta yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương, khi Ngài thí mạng sống của Ngài cho chúng ta. Hãy để cho mình được hòa giải trong sự hiệp nhất của giáo hội. Việc cử hành thánh thể luôn mời gọi chúng ta nhớ đến trách nhiệm và nhu cầu phải hòa giải mình và trở nên tác viên của việc hòa giải. Điều này được thực hiện qua bí tích thống hối và hòa giải, để thanh luyện lương tâm của mình và có thể cử hành thánh thể. Tín hữu cũng phải nuôi và làm tăng trưởng ý thức hòa giải giữa các nền văn hóa khác nhau và các chọn lựa cho cuộc sống khác nhau trong giáo hội. Họ cũng được kêu gọi để tha thứ cho nhau. Trong buổi cử hành thánh thể, có biết bao cử chỉ lời kinh nói về hòa giải, như kinh lạy cha, như cử chỉ ban bình an, như các lời cầu khẩn cho nhau. Người tín hữu cũng ý thức rằng còn có sự phân rẽ trong việc cử hành thánh thể, bí tích hiệp nhất giữa các giáo hội khác nhau. Vì thế, việc hòa giải lại càng trở nên khẩn thiết hơn. Hãy tập hợp lại với nhau trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Trong thời gian Chúa Kitô sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đệ vào buổi chiều ngày Phục sinh, rồi 8 ngày sau đó. Như vậy, sự kiện này cũng cho thấy ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, như là thời điểm để Chúa hiện diện. Chúa sống với môn đệ, Chúa hiện diện trong các bí tích và một cách đặc biệt trong thánh thể cử hành vào ngày Chúa Nhật. Vào thế kỷ thứ 5, Đức Giáo hoàng Innocenzo thứ nhất đã nói về việc cử hành ngày Chúa Nhật để tưởng niệm biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và điều này đã trở nên một thói quen, một định chế được xác định vững chắc trong thế kỷ đầu. Ngày Chúa Nhật được các giáo phụ gọi với các tước hiệu thật ý nghĩa như là ngày thứ nhất khởi nguyên của các ngày khác, như là ngày mang tính cách bí tích chỉ tới sự sống lại của Chúa Kitô. Và từ đó chúng ta cho mọi người biết rằng chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô. Ngày nay chúng ta phải rao giảng lại cho mọi người biết ý nghĩa đích thực của ngày của Chúa và nhận thấy cần phải có. Chúa Nhật là để sống đức tin của mình, như các tín hữu thời xưa đã nói với các người cấm đạo. Khi bị cấm tụ họp vào ngày Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống mà không có ngày Chúa Nhật. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Ông bà, cha mẹ, rừng cột của tòa nhà tự tin. Hãy kể câu chuyện con nghe, giọng nói dịu dàng nhỏ bé của trẻ thơ. Ông nội tôi đang ngồi trong chiếc ghế bành mà ông thích, ông quen. Ông nhắc tôi vào lòng với đôi tay khô héo của người đẫm nắng dần dương. Ông bế tôi vào lòng. Câu chuyện tôi đã nghe nhiều lần, nhưng ông vẫn kể cho nghe. Hãy đi dạo với con, ông nội ơi. Đôi chân sáo tôi mời gọi nỉ non, trong khi tôi để người nắm chặt trong tay. Với bàn tay cứng nhắc, nứt nẻ vì phong sương, ông nắm chặt tôi và cả hai cùng ung dung tiến bước, trong chiều vàng, trong hè phố thân quen. Hãy nhìn con, ông nội nè. Tôi múa máy quay cuồng cười vui, chạy nhảy vòng tròn, tôi quyện lại bên ông. Ông ngừng làm việc, nhìn như chưa bao giờ ông thấy hay như vậy, mặc dầu ông đã nhìn cả nhiều lần, sớm cũng như chiều. Ông cho con hay khi tôi nghiêm mặt lắng nghe và hạnh phúc ngồi dưới chân người. Ông nhìn tôi chú ý, dù đã nhiều lần ông nói, ông khuyên, ông chia sẻ những gì thật khôn ngoan với cháu bé. Hãy nói lại một lần nữa, ông nội yêu. Tôi van nài với hy vọng khi tôi nhìn vào đôi mắt lim dim của ông. Ông gồng mình với sức mạnh ông có được. Mặc dầu tôi đã nghe nhiều lần trước kia, ông trả lời ông thương con, đứa bé ngoan. Hãy nhớ con, ông nội nhé. Nước mắt tràn trề, tôi tựa người vào giường ông nội. Đôi tay gầy còm, ông giơ nắm tay tôi, mặc dầu chưa bao giờ tôi tới được nơi đây. Nhưng tôi biết đây là lần cuối cùng tôi gặp được ông nội yêu. Bà Darlene Horizon, trong câu thơ đơn sơ dễ thương, đã tả lại tình nghĩa ông cháu cho người đọc như là bức tranh nổi của người tự tin. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời đứa bé như thế nào? Cha mẹ cần cho con cái sự an tâm, và nếu chúng có được sự ân cần, yêu thương của cha mẹ, chúng mới được an tâm, và có thể nhờ đó chúng tiến mạnh và được phát triển đều đặn. Chương trình phát thanh cho trẻ em do ông Roger, một nhà giáo dục người Hoa Kỳ phụ trách, khởi đầu ông thường có bài hát như sau. Bạn là bạn thân của tôi, bạn rất đặc biệt. Bạn là bạn thân của tôi. Bạn rất đặc biệt cho tôi. Bạn là người duy nhất giống bạn. Giống bạn, bạn ơi, tôi rất thích bạn. Đó là chìa khóa cha mẹ có thể mở tâm hồn đơn sơ của con mình. Chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu đời nếu chúng biết rằng cha mẹ thương chúng cách đặc biệt. Khi người ta hỏi cô bé, tại sao em nghĩ em là đứa trẻ đặc biệt? Cô bé trả lời, em nghĩ em đặc biệt bởi vì em được cha mẹ thương em đặc biệt. Biết mình được yêu thương và đặc biệt trước mọi người, đương nhiên là nền móng của tự tin. Một gia đình cha mẹ thương nhau, con cái hiền hòa, không cảnh ấm cúng, gần gũi là khởi điểm an toàn và quan trọng nhất cho hết mọi người, đặc biệt cho trẻ em, nơi chúng tập tánh bước đi từng bước một trong đời sống bé thơ của chúng. Đó là bước đầu tiên. Khởi điểm từ đó, chúng mới dám bước ra ngoài xã hội, nơi nhiều cạm bẫy mà dù muốn dù không, chúng phải đối diện. Nếu chúng gặp khung cảnh quen thuộc và được chấp nhận, sự an tâm sẽ trỗi vượt lên và giúp chúng tiến thêm một bước nữa. Nhưng nếu chúng gặp những khó khăn, thiếu thốn, học hành không ra gì, kiếm việc làm không được, và luôn bị cha mẹ so sánh và chê bai, lẽ dĩ nhiên, chúng sẽ rụt lại và sợ hãi chạy trốn. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng là người thất bại, vô dụng và đáng được đời quên lãng. Rồi cũng từ đó, chúng sống trôi lủi như là người đã chết vậy. Nhưng có những trường hợp, nếu chúng đã được cha mẹ lo lắng từ tấm bé, và trí nhớ trở về của chúng nhìn về cha mẹ và gia đình, như nôi hỗ trợ, an tâm sẵn có, chúng sẽ lấy lại can đảm và trở về để tìm lại tình yêu nơi cha mẹ, vì đó là tổ ấm cho chúng. Bầu khí gia đình rất quan trọng cho con trẻ. Đây là nơi chúng được khuyến khích, phát triển năng khiếu. Chúng không bị cấm đoán và đập đánh. Chúng được yêu thương và được tự do. Lẽ dĩ nhiên, chúng phải được dạy bảo những giá trị tình người, giá trị chấp nhận và yêu thương, giá trị đạo đức vân vân. Chúng sẽ hiểu thêm và biết cách giao tế với những người chung quanh. Chúng học cách và hiểu biết đối đãi với xã hội quanh chúng. Được như vậy, chúng mới có thể chịu đựng những gian khổ đang chờ đợi chúng. Ông Roy Bailey đã viết như sau. Ô con có thể trở nên người lý tưởng mà con muốn. Con có thể yêu thương hết mọi người hay người con chọn. Con có thể đi bất cứ đâu con muốn khám phá, tìm tòi. Và con biết rằng ba mẹ vẫn yêu thương con và chờ đợi con. Con có thể ở một mình, hay con có thể có nhiều bạn bè. Con có thể chọn một người đặc biệt cho con để làm bạn đời cho con. Và giá trị duy nhất của con là tình yêu, như là gia bảo của con cho thế giới khi con rời khỏi nơi đây. Đó là món quà tuyệt mỹ cha mẹ có thể cho con cái khi chúng chào đời, được tình yêu, chúng sẽ cho lại tình yêu. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một người Hồi giáo nọ tìm đến với một vị giáo sĩ và nài xin: Xin Ngài cầu nguyện cho tôi, Ngài hãy xin Chúa cho tôi được nên giàu có. Vị giáo sĩ trả lời: Ngươi cứ về, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi, Chúa sẽ nhận lời ngươi. Một thời gian sau đó, người đàn ông trở lại gặp vị giáo sĩ để tạ ơn vì ông đã thành công trong công việc làm ăn và có nhiều của cải. Vị giáo sĩ khuyến khích: Được lắm, ngươi cứ về, ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngươi. Năm tháng trôi qua, người đàn ông trở lại thăm vị giáo sĩ một lần nữa. Lần này, ông đã trở thành một người giàu có nhất trong vùng. Ông có nhà cửa, có ruộng vườn, có súc vật, và có cả những người tôi tớ nữa. Vị giáo sĩ lại khuyến khích: Ngươi vẫn chưa được gì cả, ngươi cứ về, ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngươi. Một thời gian rất lâu sau đó, người đàn ông lại trở về thăm vị giáo sĩ. Nhưng lần này, ông đến với hai bàn tay trắng. Ông nói với vị giáo sĩ: Thưa Ngài, hiện nay tôi không còn gì nữa, nhưng Chúa đã lấp đầy trái tim tôi sự kiên nhẫn và khiêm tốn. Nghe thế, vị giáo sĩ liền nói với tất cả sự hài lòng của ông: Giờ đây, ta mới biết rằng lời cầu nguyện của ta đã được Chúa nhận lời. Sự giàu có mà ngươi đang có trong tâm hồn, từ nay không ai có thể cướp lấy được. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đâu là sự giàu có đích thực mà người tín hữu Kitô chúng ta phải tìm kiếm? Thưa, đó là sự giàu có nội tâm, một sự giàu có phát sinh từ nhân đức, an bình, sự khiêm tốn, nhẫn nhục, từ sự cầu nguyện và quan hệ yêu thương của chúng ta với Chúa và với tha nhân. Để có được một cái nhìn như thế về sự giàu có, chúng ta cần phải lội ngược dòng đời. Thế gian đề cao sự giàu có bên ngoài, thế gian chạy theo của cải, quyền hành và danh vọng. Nếu đọc Tin Mừng một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi con người một thái độ tận căn. Ngài khẳng quyết, ai không từ bỏ của cải, kẻ ấy không đáng làm môn đệ ta. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi thứ của cải mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, kể cả trí khôn, sức khỏe, nghề nghiệp, tất cả đều chỉ là một phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của cuộc đời. Tất cả những của cải ấy hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng chúng, nghĩa là dùng chúng để làm cho cuộc sống trở thành nhân bản, công bình, huynh đệ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta xem những của cải ấy như cứu cánh để đeo đuổi suốt cuộc đời, thì chúng sẽ biến chúng ta thành nô lệ. Đó là chân lý mà ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai muốn sống theo. Tiên vàng hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và mọi sự khác sẽ được ban cho các ngươi. Đó là khuôn vàng thước ngọc Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Khi chúng ta có được niềm vui và an bình nội tâm, chúng ta có tất cả mọi sự. Lạy Chúa, chúng con đã thấy được chân lý của cuộc sống, nhưng chúng con không đủ can đảm để sống theo. Xin Chúa ban cho chúng con luôn được sáng suốt và nhạy cảm, để giữa những vất vả lao nhọc vì cuộc sống, chúng con nhận ra được đâu là những giá trị đích thực của nước Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để luôn biết khước từ tất cả những gì ngược lại với nước Chúa và cướp mất niềm vui và an bình nội tâm của chúng con.
Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài, với niềm tin yêu mới tuôn theo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm gì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.